Sự thật ở thời kỳ nhạy cảm. Chúng ta học được nhiều thứ từ những cây viết chì màu. Có những cây sắc nhọn, có những cây đẹp đẽ, có những cây bị cùng, có những cây có tên rất kỳ cục và tất cả đều có màu sắc khác nhau. Nhưng chúng đều phải học cách tồn tại trong một chiếc hộp. Andy Rooney. Chuyện xảy ra từ hơn 40 năm trước, nhưng tôi vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc của cả câu chuyện kinh hoàng ấy. Tôi là một cô bé lớp 7 nhỏ bé, chậm phát triển về thể chất, tóc vàng, mặt đầy tàn nhang, học trong một trường cấp 2 đa chủng tộc ở trung tâm thành phố. Là một đứa bé hay nói, tôi có một thói quen đáng tiếc là hay mắc vào những rắc rối khi nói mà không suy nghĩ. Yolanda là bạn học cùng lớp với tôi, người Latin. Cô là người cực kỳ xinh đẹp và đẩy đà. Cô ấy có mái tóc đen mượt và nước da màu ô liu, tô son màu mặn chín. Mang hoa tai hình thánh giá và xài rất nhiều mỹ phẩm. Cô đi đâu cũng có bốn bạn gái khác có ngoại hình tương tự theo cùng. Trong số đó có người là người Tây Ban Nha, có người là người Anh. Những cuộc trò chuyện mà người ngoài chỉ có thể hiểu mang máng của họ bị ngắt quãng bởi những tiếng cười mỉa mai thỉnh thoảng lại bật lên. Tôi ghen tị và mong muốn trở thành bạn của Yolanda. Nhưng đáp lại lời đề nghị của tôi là thái độ khinh khỉnh của cô ta. Cô ta chẳng thèm để mắt tới tôi và các bạn của tôi, mà nếu có cũng chỉ là những cái quắc mắt giận dữ. Vào một ngày gần cuối học kỳ 2, tôi tâm sự với một người bạn rằng tôi không thích Yolanda. Tôi không hề biết rằng một đồng minh của Yolanda đã nghe lóm được những gì tôi nói. Tôi đã rất lo sợ khi chẳng bao lâu sau đó, Yolanda tiến về phía tôi và tuyên bố cay độc rằng tôi và cô ta sẽ giải quyết sau giờ học. Cô ta cười khẩy. Tới gặp tao cạnh đường hầm, đi một mình và đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn ngang. Mấy cô bạn đứng bên cô ta cười khúc khích và góp phần xỉ vả tôi. Tôi gần như chết điếng trong sợ hãi suốt 2 tiếng đồng hồ sau đó. Tin tức về sự kiện sắp diễn ra truyền tai nhau trong đám học sinh và tôi nghe loáng thoáng những cuộc trò chuyện về những vụ cá cược xem tôi sẽ lãnh đủ đến mức nào. Bọn bạn tôi cảm thấy tội cho tôi, nhưng rõ ràng họ nhẹ nhõm khi Yolanda ra lệnh cho tôi phải đến đường hầm một mình. Khi chuông hết giờ vang lên, tôi bước ra khỏi trường giữa đám đông trẻ con nhạo báng bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Chúng đi theo tôi khi tôi bước về phía đường hầm, như một tù nhân bước đến nơi hành hình. Khi tôi mới đi được nửa đường, đột nhiên Yolanda cùng với các bạn của cô ta xuất hiện và chặn tôi bên vỉa hè. Hiển nhiên cô ta muốn bắt đầu cuộc đụng độ ở nơi có nhiều người có thể chứng kiến nhất. Trong đường hầm sẽ không đủ chỗ cho đám đông. Yolanda bắt đầu bằng cách gọi tôi là đồ con nít, ngu xuẩn, to mồm. Tôi cúi gằm mặt xuống đất, nhục nhã ê chề, gật đầu. Còn mọi người xung quanh thì cười vang. Sau đó cô ta túm lấy cổ áo tôi và bắt tôi nhìn thẳng vào cô ta. Cô ta lớn tiếng tuyên bố. Mày không thích tao vì tao là người Mexico. Từ phía đám đông vang lên tiếng gầm gừ. Hết sức đáng sợ. Ngay lập tức tôi phản kháng bằng một giọng điệu cứng rắn hơn tôi nghĩ. Không, không phải như vậy. Rồi tôi khiến mọi người, đặc biệt là chính tôi ngạc nhiên khi thốt lên. Đó không phải là lý do mà tôi không thích bạn. Tiếp theo đó là những giây phút im lặng, tưởng chừng như bất tận. Rồi Yolanda thét to lên. Cái gì? Mày thừa nhận việc đó? Mày không thích tao hả? Rồi cô ta xô tôi về phía đường hầm và rít lên. Được, chính mày muốn chuyện này hả? Đi! Bỗng nhiên có tiếng huýt sáo và tiếng cười vang lên. Tôi nghe một giọng con trai nói. Nè, Yolanda! Cô nghe không? Ai trách cô ấy được chứ? Một giọng khác thì nói. Ồ, cô ấy nói sự thật thôi. Một người khác nữa thì chế nhạo. Bằng tiếng Tây Ban Nha. Nè, Yolanda! Có lẽ cô ấy có lý do đây. Những người khác lại thích đổ máu. Cho nó ăn đòn đi, Julie. Và nện cho con ngốc đó một trận đi. Yolanda túm lấy tay tôi khi cô ta xô tôi xuống những bậc thang vào một căn hầm chó nồng đặc mùi nước tiểu, chạy từ bên này sang bên kia đại lộ. Bọn trẻ đứa nào cũng tìm cách chen chân vây quanh chúng tôi. Yolander thét lên, bảo bọn họ lùi lại, để cô ta có khoảng trống, rồi bắt đầu lượn vòng quanh tôi như một con sói đói. Trước sự ngạc nhiên của tôi, cô lặp lại. Mày không thích tao vì tao là người Mexico. Đó là lý do mày không thích bất kỳ ai trong bọn tao. Một lần nữa, đám đông phản ứng bằng những tiếng trầm trì đầy thù hận. Một nỗi buồn sâu lắng chiếm lấy tôi. Trong lòng tôi rất run sợ, nhưng tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta và nói. Tôi thật là ngu khi đã nói những điều ấy quá to khiến cho bạn của bạn nghe thấy. Nhưng tôi không bao giờ muốn cho bạn nghe điều đó. Nhưng việc bạn là người Mexico không phải là lý do mà tôi nói như vậy. Yolander lại phản đối. Hãy nói sự thật đi, mày không ưa những người Mexico chứ gì? Một lần nữa, tôi phủ nhận điều đó bằng cách lắc đầu quả quyết. Có ai đó hét lên. Được rồi, vậy thì hãy cho cô ta biết tại sao bạn lại không ưa cô ta. Một giọng khác vang lên. Đúng, cho nó biết sự thật đi. Cấm mồm! Yolanda gào lên. Còn các bạn của cô nhìn đám đông với vẻ hăm dọa, nhưng họ vẫn kiên trì. Đúng đó, nói đi, nói đi, nói đi. Những việc này không khiến cho tôi cảm thấy đỡ hơn chút nào. Tất cả những gì tôi muốn là hoặc lăn ra chết ngay tại chỗ, hoặc là biến mất khỏi nơi đó ngay lập tức. Phải làm sao đây? Bị số đông áp đảo, tôi thật là ngốc nghếch mới đánh trả. Tôi nhìn Yolander và nhận ra, nếu nhìn một cách nghiêm túc, cô ta cũng thật thảm hại. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào cô ta và nói. Tôi không thích bạn, vì bạn không thân thiện. Hồi đầu năm học, tôi đã cố kết bạn với bạn, nhưng bạn không bao giờ trả lời khi tôi chào. Và khi tôi cười với bạn, bạn cũng không bao giờ đáp lại. Lúc đầu tôi rất thích bạn, nhưng rồi tôi từ bỏ điều đó. Yolander bất động một chỗ và nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau tôi nói tiếp. Bạn nghĩ tôi không thích người Mexico, nhưng bạn sai rồi. Bạn có muốn biết sự thật không? Tôi rất thích có được làn da và mái tóc của bạn. Và tôi ước gì mình có thể nói được hai thứ tiếng như bạn. Và tôi xin lỗi đã làm bạn tổn thương. Yolander lắng nghe, mắt mở to. Dường như cô ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Rồi đột nhiên, nuốt nước bọt, người run lên, cô ta cười khẩy. Xem ai đang nịnh bợ tao kìa. Đến nước này thì sự nhục nhã trong tôi đã quá mức rồi. Tôi cúi gằm mặt xuống nền hầm, chờ đợi bất cứ việc gì sắp xảy ra. Cô ta hét lên. Tránh xa tao ra, biến khỏi nơi đây đi. Yolander không nhìn vào ai, phẩy tay về phía đám đông bảo tránh ra và để tôi leo lên những bậc thang. Tôi ngạc nhiên nhưng bừng trở, chạy đi càng nhanh càng tốt. Tôi lao vội lên cầu thang và chạy qua bên kia đại lộ. Ơn Chúa, chuyến xe buýt đi tuyến đường của tôi đang đón khách bên kia đường. Tôi nhanh chóng leo lên, đưa vé cho bác tài và tìm chỗ ngồi. Ngay lập tức tôi òa lên khóc nức nở. Tôi không dám nhìn ai mà chỉ dùng áo để thấm nước mắt đang đầm đìa. Chẳng bao lâu sau đó, học kỳ kết thúc. Và vì sợ Yolander, tôi cẩn trọng tránh mặt cô ta. Không hề có sự chạm trán nào, thậm chí một cái nhìn cũng không. Mùa hè đến rồi đi, khi năm học mới lại bắt đầu vào tháng 9, một việc đã xảy ra và vẫn khiến cho tôi bối rối. Khi tôi đang ngồi trong lớp thì Yolander bước vào. Chúng tôi nhìn nhau dò xét. Nhưng trước khi tôi kịp nhìn sang chỗ khác, cô ấy đã mỉm cười và cất giọng vui vẻ. Chào cậu, dạo này khỏe không? Tôi cẩn thận nhìn lại sau lưng và không thấy ai nên liền quay mặt lại, đoán chắc là cô ta đang giữ tôi vào một cuộc đụng độ khác. Nhưng Yolander vẫn giữ khoảng cách, mỉm cười một cách chân thật. Cô ấy hỏi, nghỉ hè vui không? Nhưng tôi quá bất ngờ đến nỗi chẳng thể nào trả lời được. Suốt thời gian còn lại của năm học lớp 8, Yolander giờ đây không còn kết bè với mấy cô bạn cũ nữa, luôn cởi mở chào tôi với một nụ cười ấm áp. Tôi vẫn còn quá lạ lùng nên chỉ thỉnh thoảng đáp lại một phần nhỏ bé sự thân thiện của cô ấy. Nhưng dường như điều đó không khiến cô phiền lòng. Chúng tôi không bao giờ trở thành bạn thân, nhưng tôi đã không còn sợ hãi cô nữa và bắt đầu cảm thấy thật sự quý mến cô. Suốt nhiều năm, mỗi khi nghĩ lại những việc đã xảy ra trong đường hầm vào hôm ấy, tôi lại hiểu ra một điều quan trọng. Việc can đảm nói ra sự thật sẽ giúp mở rộng trái tim cho sự hòa thuận và bình yên.